Hallelujah, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ học bài học để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bài học hôm nay chúng ta học đó là Nehemi là một người đã được Đức Chúa Trời sử dụng một cách rất là đặc biệt. Và Chúa đã dùng ông để xây dựng lại bức tường đổ nát. Và chúng ta học ở trong Nehemi đoạn 1. Nếu quý vị chưa có bài, xin quý vị mở Kinh Thánh để theo dõi và ghi chép lại những điều này, vì đây là những nguyên tắc để chúng ta cùng học và xây dựng nước của Đức Chúa Trời theo lời của Kinh Thánh. Ở trong câu gốc chúng ta sử dụng ở trong Esai 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dừng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Thế đây chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong Esai, và Chúa đã dùng Esai để nói trước về những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ hành động, đó là đến để rực những tấm lòng tan vỡ. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái mục đích của bài học này là chúng ta muốn xây dựng lại nơi đổ nát. Trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại nơi đổ nát trong đời sống của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta là những người giữ sống sót hay là thất bại, nhưng những người được dấy lên và phục hồi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay quý vị thấy con dân của Chúa ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị có thời giờ chúng ta đi sâu vào trong đời sống của họ, chúng ta thấy rất là nhiều sự đổ nát trong cuộc đời của họ. Và Ngài muốn chúng ta là những người được dấy lên, sáng lòe ra. Và Ngài muốn sử dụng cuộc đời chúng ta không những Chúa cứu chúng ta, nhưng mà Ngài muốn dùng chúng ta để tiếp tục cái công việc của Ngài ở trên đất này. Và chúng ta thấy đời sống của rất là nhiều con dân của Chúa, và ngay cả những người chưa tin Chúa, thì chúng ta thấy họ bị đổ vỡ tan nát ở tại trong gia đình, ở nơi trường học, ở nơi mua bán, ở nơi hội thánh. Và cái điều đáng buồn nhất là trong hội thánh. Cho nên chúng ta là những người có trách nhiệm vì cha của chúng ta giao cái điều này cho chúng ta. Và chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta được gọi là con dân thiên quốc. Cho nên chúng ta có trách nhiệm với nhà của cha chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Thường ở chúng ta hay lo cho nhà của mình, chúng ta có trách nhiệm về nhà của mình. Nhưng mà khi đến nhà của Chúa, chúng ta thường như là kẻ qua đường, chúng ta thường như là kẻ đến tham dự hơn là những người để cùng nhau xây dựng vương quốc của Chúa. Và tôi nghĩ nếu tất cả mọi chúng ta đều ý thức thì nhà của Chúa là nơi rất là vui mừng, nhà của Chúa rất là nơi phước hạnh. Nhưng mà vì cớ chúng ta chưa nắm được những cái nguyên tắc của Kinh Thánh, cho nên chúng ta làm sai và chúng ta phá hoại công việc Chúa nhiều hơn là gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi ở trong Esai 61 câu 1. Thần của Chúa Jehovah ngự trên ta, vì Đức Jehovah đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Jehovah và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Quý vị thấy khi Đức Chúa Giê-su Esai tiên báo chức vụ của Ngài là khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần của Chúa, trong Cựu Ước gọi Thánh Linh gọi là thần, trong Tân Ước gọi là Thánh Linh, thì thần của Chúa ngự trên Ngài đó để sức dầu cho Ngài, điều đầu tiên là giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường hay là giảng tin lành cho những người nghèo khổ. Thì ở đây chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là tin lành của Ngài được rao ra. Và những người nào khiêm nhường, những người nào thấy mình đói khát, khốn khổ về đời sống tâm linh thì họ cần tin lành của Chúa một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà những người nào họ kiêu ngạo thì họ không cần tin lành của Chúa, hoặc là những người họ cảm thấy họ quá no đủ, quá dư dật, họ cảm thấy họ sung sướng về đời này thì họ rất là khó nghe tin lành của Đức Chúa Giêsu. Và không những Ngài đến Ngài giảng tin lành, nhưng mà Ngài đến để rịch những kẻ vỡ lòng, nghĩa là những người có tấm lòng tan nát, đau khổ, thì Chúa là đấng để rịch tấm lòng. Và đây chúng ta thấy thường á, chúng ta làm cái phần thứ nhất là chúng ta giảng tin lành. Chúng ta rao, chúng ta mời, chúng ta đem người ta đến để cho người ta được nghe và người ta tin nhận Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà sau đó chúng ta lại không biết cách để rịch những tấm lòng đau khổ của họ, những sự tan vỡ của họ. Nhiều gia đình họ đau khổ từ khi họ mới lọt lòng mẹ, hay là họ đau khổ từ khi họ được mang thai, là họ đã bị từ chối, họ đã bị cha mẹ muốn tiêu diệt họ từ trong lòng mẹ. Và những cái sự đau khổ đó, nhiều quý vị thấy nhiều đứa trẻ nó sinh ra thấy khuôn mặt của nó rất là buồn, hay là khuôn mặt của nó rất là đau khổ. Bây giờ cái trách nhiệm của con dân Chúa là chúng ta là những người rịch những tấm lòng tan vỡ đó, mà chúng ta không làm một mình, mà Đức Chúa Giêsu, đây là chức vụ của Ngài. Và khi Ngài ở trong chúng ta thì Ngài ban cái chức vụ của Ngài cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng có chỉ giảng tin lành không, đừng có làm một phần của tin lành, nhưng mà làm trọn cái công việc của tin lành. Và tin lành đó là đem sự cứu rỗi, đem sự giải cứu, đem sự chữa lành và đem sự phước hạnh đến cho những người xung quanh của chúng ta, những người mà họ nghe được tin lành của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để cho mỗi chúng ta ý thức được điều này. Và Chúa nói ở trong Ê-sai 61 rằng đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, có nghĩa là giải cứu. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng là ai đó có một cái ơn giải cứu. Quý vị thấy hai cái điều quý vị phải phân biệt, đó là chức vụ và ơn. Ơn là người nào Chúa cũng cho, vì cớ ơn là trong danh của Chúa Giêsu. Quý vị để dành thời giờ đọc lời Chúa, tin cậy vào lời của Chúa, để dành thời giờ cầu nguyện, thì tự nhiên có sự sức giàu của Chúa sẽ đến và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể giúp đỡ những người xung quanh chúng ta và đem sự giải cứu đến cho những đời sống ở trong gia đình, hay là những người mà chúng ta gặp họ mỗi ngày. Và những người gọi là chức vụ giải cứu thì những người đó họ được có ơn rất là lớn. Và quý vị thấy Chúa Giêsu khi Ngài đến là tà ma phải tránh xa, phải run rẩy và phải ra khỏi. Và khi mà tà ma ra khỏi thì người ta được nói, người ta được đi, người ta được tự do. Đó, cho nên á, Chúa Ngài ban cái chức vụ này ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa nói với các môn đồ của Chúa là hãy đi ra giảng tin lành, gặp quỷ thì trừ quỷ, gặp bệnh thì chữa bệnh, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phun. Đây là trọn gói của tin lành, có nghĩa là trong tin lành của Chúa những cái ơn này nó đi theo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức là cái đó đang nằm trong chúng ta, đang ở trong chúng ta, nhưng mà bao nhiêu người tin để thi hành được điều này. Vậy Chúa nói ai tin thì được các dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, và đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Cho nên lời hứa này dành cho tất cả những người tin, chứ không phải dành cho một số người nào đặc biệt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái chức vụ đó. Thì lâu nay chúng ta không biết, cho nên chúng ta gây dựng họ mà không đem có sự gây dựng. Chúng ta giúp đỡ họ nhưng mà chúng ta làm cho họ khốn khổ hơn. Thì bây giờ cậy ơn Chúa, kể từ giờ phút này chúng ta nhận lấy sự sức giàu của Đức Chúa Giêsu là đấng đang ở trong chúng ta, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Quý vị muốn làm được điều này, hãy để dành thì giờ để cầu nguyện, xin sự hướng dẫn của Chúa, thì Ngài sẽ khiến miệng chúng ta thành miệng của Ngài, và Ngài sẽ dùng chúng ta để đem có sự phước hạnh đến cho những người khác. Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Nếu quý vị có thời giờ, quý vị đọc ở trong Thi Thiên 150 á, quý vị thấy khi mà chúng ta ca ngợi Chúa đó, chúng ta tôn cao Ngài đó, thì cái quyền năng của Ngài sẽ trói buộc được cái quyền lực của sự tối tăm. Và nhiều khi chúng ta thay vì chúng ta ca ngợi Chúa thì chúng ta lại buồn phiền, chúng ta lại chán nản, chúng ta lại khóc lóc. Hallelujah, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình, nguyện con cái Sion vui vẻ nơi vua mình, nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài, vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng đó bằng xiềng và đóng trăng các đức vị chúng đó, để thi hành cho chúng đó sự án đã chết. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, đây là lời hứa của Ngài, và ở trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có những điều này. Nhưng mà quý vị muốn được cái năng quyền của Chúa nó tăng lên mỗi ngày, hãy có thời giờ để ca ngợi Chúa, tìm kiếm Chúa, thì Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy ở trong Luca đoạn 4 câu 18 ấy, Chúa Giêsu Ngài xác định cái điều này một lần nữa. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để sao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu và Chúa nói là những cái lời mà các ngươi nghe đó đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Giêsu là đấng ứng nghiệm những lời tiên tri, và chính Chúa Giêsu Ngài đang ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Và quý vị sẽ coi ở trong Thi Thiên 147 câu 2, chúng ta coi thử là chúng ta có làm như cái điều mà Chúa muốn hay không. Và Chúa đã trách dân sự của Chúa khi họ không có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý vị coi trong Thi Thiên 147 câu 2 nói là Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem, Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Cho nên Ngài chữa lành, Ngài bó vít, Ngài hiệp lại dân sự của Ngài. Ở trong Jeremy đoạn 6 câu 14, họ rịch vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng bình an mà không bình an chi hết. Thi Thiên 8 câu 11, chúng nó rịch vết thương cho con gái dân ta cách sơ sài, nói rằng bình an mà không bình an chi hết. Ông David ông lặp lại cái điều này. Ở trong Ê-xê-chi-ên 30 câu 21, hỡi các con người, ta đã bẻ cánh tay của Pharaoh, vua Ai Cập, này không ai rịch thuốc để chữa lành, không ai quấn chỗ thương để hàn miệng và để lấy sức lại, hầu cho nó có thể cầm gươm. Ở trong Ê-xê-chi-ên 34 câu 4, các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con lạc mất, song các ngươi lại lấy sự độc dữ gây gắt mà cai trị chúng nó. Đây là điều mà Chúa đã trách nhân sự của Ngài, trách những người lãnh đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được học lời Chúa để từ nơi chúng ta nhiều người khác được phước. Và quý vị thấy những người mà họ không có lòng đối với nhà của cha mình đó, họ là những người đến rồi đi. Nhiều người giống như là tín đồ, gọi là tín đồ du lịch. Họ đi đến từ hội thánh này qua hội thánh khác, họ đi hoài, họ không có chỗ nào họ dừng chân. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta là những người như vậy. Chúng ta là những người phải có trách nhiệm với hội thánh của Đức Chúa Trời, vì tất cả là nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải hiểu biết được ý muốn của Chúa để xây dựng những cái nơi đổ nát. Và quý vị thấy ngày hôm nay á, có nhiều người thay vì xây dựng nơi đổ nát thì họ phá hội thánh của Chúa tan nát hơn qua những lời nói, qua những việc làm của họ. Và quý vị ơi, những người chúng ta được học bài học này thì chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không phải là người đó. Con là người Chúa sẽ dùng để xây dựng lại vương quốc của Đức Chúa Trời. Và tất cả những người nào có tấm lòng đổ nát, con xin Chúa Ngài cho con có sự khôn ngoan của Ngài để con có thể làm được công việc và ý muốn của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thời giờ để Chúa chữa lành những vết thương trong lòng của chúng ta trước. Vì nếu mà chúng ta không được chữa lành á, thì chúng ta sẽ nói ra những cái sự tổn thương trong lòng của chúng ta. Giống như ông Gióp, trong Gióp đoạn 10 đó, quý vị sẽ thấy ông Gióp, ông nói gì? Trong đoạn 10 câu 1, linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi sẽ nói về cơn cay đắng của lòng tôi. Cho nên nếu quý vị không có được sự chữa lành của Chúa, quý vị còn mang những sự cay đắng, sự tổn thương đó, thì quý vị sẽ đem và chuyển tải cho người khác. Mặc dù quý vị cố giữ lại, nhưng mà ở trong mình đó, nó có một cái linh của sự chết, nó chuyển tải từ người này qua người kia. Cho nên khi quý vị có cái linh của sự sống, thì từ cái sự sống đó, nó tuôn chảy đến cho người khác. Vì Chúa Giê-xu nói là ai tin Ngài thì một mạch nước sống ở trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cho nên Chúa muốn chúng ta văng ra sự sống, chứ không phải là văng ra sự chết. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta để ý thức, và qua cái bài cầu nguyện của đình tạm hay là qua cái bài cầu nguyện công bố buổi sáng đó, quý vị đọc lời của Chúa, tin vào lời đó. Cái lời nào mà tôi ghi quý vị bỏ đi, quý vị lấy lời Chúa đi để công bố cho mình, để công bố cho con cái, để khai phóng cái điều đó ra trong nhà của mình, trên thân thể của mình, trên con cái của mình, thì Chúa là Đức Chúa Trời. Bởi lời của Ngài, Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ làm những công việc lớn lao của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được là làm thế nào để chúng ta biết cách mà xây dựng hội thánh của Chúa theo kiểu mẫu của Kinh Thánh. Thì quý vị sẽ học qua cái đời sống của Nehemi. Qua bài hát chúng ta vừa nghe, Nehemi là một con người cầu nguyện, một con người hướng lòng về Chúa và hướng lòng về dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta, quý vị sẽ tự hỏi lòng mình, Chúa ơi, con đang hướng về điều gì? Con đang hướng về dân sự của Chúa, con đang hướng về Ngài, hay là con đang hướng về thế gian này? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái mục tiêu mà Ngài đặt để chúng ta trên đất này là cho Chúa, là cho vương quốc của Ngài, và chúng ta là những người xây dựng, vì Chúa là đấng xây dựng. Chúng ta sẽ nhìn cái bối cảnh của ông Nehemi. chúng ta coi cái bối cảnh của cái người xây dựng lại nơi đổ nát, vì rất là thường dễ chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh, tại bị bởi do nên, cho nên tôi phải như vậy đó, cho nên tôi không có mạnh mẽ, tôi yếu đuối, tôi không được chăm sóc, tôi không được học hành, tôi không được cái này cái kia. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ coi cái tình trạng của ông Nehemi như thế nào và làm thế nào Đức Chúa Trời để sử dụng ông, thì khi Chúa có thể sử dụng Nehemi, Ngài cũng có thể sử dụng chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái tên của ông Nehemi. Cái tên của Nehemi đó là sự an ủi của Chúa hay là sự khuyên giải. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta được có một cái tên, đó là Cơ Đốc nhân, người của Chúa Giê-xu. Vì cớ Chúa Giê-xu Ngài đang sống trong chúng ta, cho nên từ nơi chúng ta là nguồn sự sống, từ nơi chúng ta là nguồn của phước hạnh. Và khi quý vị ý thức được điều này, quý vị sẽ thấy rằng tên của chúng ta là một tên mới ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa sử dụng cái tên của chúng ta để đem đến sự an ủi, sự khuyên giải cho những người xung quanh chúng ta, cho những người trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta thấy nhiều khi cái công việc này rất là khó, nhiều khi chúng ta cũng mệt mỏi, nhiều khi chúng ta cũng bực mình, nhiều khi chúng ta cũng nản lòng. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta, thì bởi năng lực của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và quý vị sẽ thấy cha của ông tên là Hakalia, là người Đức Chúa Trời soi sáng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một cha ở trên trời, Ngài là đấng luôn luôn soi sáng cho chúng ta, và Ngài là đấng ban cho chúng ta thần của sự khôn ngoan. Chúa nói là ai kém sự khôn ngoan, hãy xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho một cách rộng rãi, không trách móc ai. Cho nên Chúa sẵn sàng ban khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Và khi chúng ta xin Đức Thánh Linh của Ngài là thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược, quyền năng, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va ở trong chúng ta, vận hành trong chúng ta, thì Ngài bắt đầu ban cho chúng ta sự soi sáng của Ngài. Quý vị ơi, bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta đều cần sự giúp đỡ của Chúa, đều cần sự soi sáng của Chúa. Ngay cả quý vị làm nail, ngay cả quý vị làm ở tại công ty, ngay cả quý vị nói chuyện với chồng, với con, với hội thánh, với tất cả mọi người, chúng ta rất là cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Và Ngài ban cho chúng ta thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra. Khôn sáng là được sự khôn ngoan, tỏ ra là được sự mặc khải. Cho nên hai điều này rất là cần cho con nhân của Chúa. Và Chúa đã ban cái điều này cho ông Nehemi, là cha của ông, là người được Chúa soi sáng. Thật là phước hạnh khi có một người cha như vậy. Tôi cảm ơn Chúa, tôi có một người cha phần xác rất là yêu mến Chúa. Đây là một điều tôi rất cảm ơn Chúa. Nhưng mà rồi ông cũng sẽ qua đời đi. Và nhưng mà chúng ta có một cha đời đời không thay đổi, đó là Đức Chúa Trời, quyền năng của chúng ta, là cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta đang ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái địa vị của mình ở trong Chúa Giê-xu, địa vị của mình ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Và Nehemi đoạn 1 câu 1, lời của Nehemi con trai của Hakalia, năm thứ 20 nhằm tháng Kít-lơ, xảy khi tôi đang ở tại kinh đô Su-sơ. Tháng Kít-lơ có nghĩa là tháng 11 hay là tháng 12 của mình. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là cái tình trạng của ông Nehemi đó, ông đang bị phu tù, ông mất cái quyền làm chủ, ông bị cách xa quê hương của mình và ông đang ở trên đất của kẻ thù. Nhưng mà Chúa đã ban cho ông một cái tấm lòng, dù rằng ông đang làm nô lệ ở tại Su-sơ, nhưng mà lòng của ông hoàn toàn được tự do. Trong Các Vua Nhì đoạn 25 câu 7 cho đến câu số 11, quý vị sẽ thấy cái cảnh của dân Sen khi họ bị bắt lưu đày. Chúng nó giết các con trai của Sê-đê-kia trước mặt người, đoạn chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mùng 7 tháng 5 năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, quan thị vệ Nebuzaradan, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem, người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi người trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn đạo quân canh đê vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebuzaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù. Thì quý vị sẽ thấy cái cảnh là Jerusalem thì bị đốt, thành thì bị phá và tất cả những người đó bị bắt làm phu tù. Và tôi không biết là ông Nehemi ông có bị bắt trong cái thời điểm này hay không, nhưng mà trong một cái thời điểm ông cũng đã bị bắt và đưa qua nước của Su-sơ. Và quý vị thấy cái công việc của ông hàng ngày đó là gì? Ông làm quan tửu chánh. Quan tửu chánh có nghĩa là dâng rượu cho vua, có nghĩa là ông nếm rượu trước khi ông dâng cho vua. Cho nên cái sự sống của vua đó nằm ở trong ông, và sự sống của ông cũng nằm trong vua. Vì nếu mà ông vua có chuyện gì thì ông là cái người bị xử tử trước. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là ông Nehemi được Chúa cho ông có ơn để ông làm việc ở tại đất nước của một kẻ thù, đất nước của những người mà bắt bớ dân sự của ông. Ở đây chúng ta sẽ học được một điều là thường ở chúng ta, khi mà những người mà thù nghịch đất nước của chúng ta thì rất là dễ chúng ta cay đắng, chúng ta bị tổn thương. Chúng ta có thể trách những người lãnh đạo, những vị vua đã không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chính những cái điều đó đã đem cho đất nước đến một cái sự tàn phá. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông Nehemi, cái lòng của ông khác với điều đó. Ông vâng theo mạng lệnh của Chúa, ông phục những người lãnh đạo. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta hãy vâng phục kẻ cầm quyền, vì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo của chúng ta. Và chính ông Nehemi, ông đã làm quan trong cái một triều đình là không nhận biết Chúa, thì đất nước sẽ được cái sự cầu thay, đất nước sẽ được có những người được Chúa dấy lên để cho đất nước càng ngày càng tốt hơn. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta. Và quý vị thấy ở trong Nehemi đoạn 2 câu 1, đang năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xét-xê, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua, trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Khi mà ông Nehemi á, ông nghe những người anh em của ông đến và báo cho ông biết cái tình trạng của Jerusalem bị tàn phá, thì ông rất là buồn rầu. Và ở đây chúng ta thấy một cái tâm tình của những người quan tâm đến quê hương của mình. Ông ở sung sướng trong triều đình của vua, nhưng mà lòng của ông hướng về nơi đổ nát của dân sự ông, và ông luôn khao khát, ông luôn cầu nguyện cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có cái tâm tình đối với quê hương của chúng ta, đối với những người đồng loại với chúng ta, đối với những người sống ở trên đất này. Và Chúa đang đặt để chúng ta ở tại nước Mỹ, xin Chúa cho chúng ta cũng có trách nhiệm đối với đất nước này và cầu thay cho họ. Có nhiều người ngày hôm nay họ qua đây, họ sống, họ hưởng được tất cả những cái quyền lợi, nhưng mà bao nhiêu người có tấm lòng để cầu thay cho nước Mỹ này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, không những chúng ta quan tâm đến nước Mỹ, mà chúng ta quan tâm đến anh em của chúng ta ở tại Việt Nam và cầu nguyện cho họ để Chúa giúp đỡ họ. Và chúng ta thấy cái hoàn cảnh của ông Nehemi ở trong một đất nước kẻ thù, ở một nơi xa xôi như vậy, thì làm sao ông có thể xây dựng lại nơi quê hương đổ nát của ông? Nhưng mà quý vị ơi, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì cớ Chúa của chúng ta là đấng đứng trên mọi hoàn cảnh, và Ngài là đấng giải quyết mọi nan đề, mọi hoàn cảnh. Cho nên ông Nehemi, ông hướng lòng về Ngài, ông có lòng tin cậy nơi Ngài. Quý vị càng đi xa hơn vào bài học, quý vị sẽ thấy được cái tấm lòng của Nehemi, ông nối kết với Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái tâm tình của Nehemi, hay là tâm tình của người muốn xây dựng lại nơi đổ nát. Thứ nhất là quan tâm. Ông Nehemi ở trong đoạn 1 câu 2, có một người trong anh em tôi tên là Hanani. Hanani có nghĩa là ân sủng hay là ân điển. Với vài người Giu-đa đến, tôi hỏi thăm chúng về dân Giu-đa để được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Quý vị thấy ông Nehemi, ông quan tâm đến khi có người đến hỏi thăm ông, hay là đến thăm ông thì ông hỏi họ về cái hoàn cảnh của đất nước mình. Ngày hôm nay có nhiều người á, khi có người ở Việt Nam qua, hay là có một người nào đất nước qua đến thăm chúng ta, thì thay vì chúng ta hỏi giống như tâm tình của Nehemi, thì chúng ta bắt đầu nói hành, nói xấu, lên án, nói những cái điều tiêu cực đến các đệ tử Chúa. Có nhiều người họ rất là được ơn để viết, họ rất là được ơn, họ làm những cái trang web rất là hay, cái chương trình của họ rất là tốt. Nhưng mà thay vì họ nói lẽ thật của Chúa, thì họ bắt đầu họ chỉ trích hết người này đến người kia. Họ viết ra những quyển sách để bài bác các đệ tử của Chúa. Tôi cầu nguyện, tôi ước gì những người đó họ dùng cái ơn đó để nói lên lẽ thật của Ngài, để cầu nguyện cho dân sự của Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ dùng những cái điều đó lớn hơn là những điều họ đang làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người hỏi thăm về người khác, hỏi thăm về những nhu cầu, không phải để soi mói, không phải để nói hành, nói xấu, không để lên án chỉ trích, mà chúng ta hãy có một cái tâm tình quan tâm đến người khác một cách thật lòng. Cho nên xin Chúa thay đổi chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta cái tâm tình của Nehemi trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, vì con chưa thật sự yêu thương Ngài, yêu thương anh em của con đang gặp khó khăn trên khắp mọi nơi. Con sống cho chính mình, con quan tâm cho gia đình mình nhiều hơn là có lòng để quan tâm đến công việc của Chúa. Bây giờ xin Chúa giúp con chu toàn việc nhà, việc hội thánh và đến những anh em khác. Con xin Chúa hướng dẫn chúng con để con không đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì con được tự do dù con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và Ngài là đấng giúp cho Nehemi thì Ngài cũng sẽ giúp đỡ con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Và đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, cái tâm tình của Ngài, Ngài cũng quan tâm đến từng con người. Ngài quan tâm đến mẹ của Ngài, anh em của Ngài, các môn đồ của Ngài, những người mà Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc, Ngài chữa lành. Quý vị thấy cái công việc, cái chức vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài dành rất là nhiều thời gian cho những người xung quanh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người giống Đức Chúa Giêsu, thì xin Chúa cho chúng ta có sự quan tâm đến người khác. Cái thứ hai đó là người muốn xây dựng lại vương quốc của Chúa thì có cái tâm tình để tìm hiểu. Trong Nehemi đoạn 2 câu 3 nói rằng: các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn, bị sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Dân sự không được che chở hay là chống lại kẻ thù. Quý vị thấy khi mà các thành, các cửa bị phá hủy thì kẻ thù nó muốn ra thì ra, vào thì vào. Cho nên khi ông muốn xây dựng lại nơi đổ nát này, trước tiên ông phải tìm hiểu cái hoàn cảnh nó xảy ra. Đây là một điều Chúa dạy dỗ tôi rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta không có thời gian, nhiều khi tôi rất là bận rộn, cho nên nhiều anh em mà trình bày những cái nhu cầu cho tôi, nhiều khi họ nói nhiều quá, tôi không có thời giờ để tôi giúp đỡ họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta có ơn của Chúa, để cái người nói và cái người nghe được có thể gặp nhau và có thể giúp đỡ nhau. Và trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 23: hãy ráng biết tình trạng bầy chiên con và lo săn sóc các đoàn bò của con. Và đây chúng ta thấy nhiều các người hầu việc Chúa, tôi không có chỉ trích nha quý vị, nhưng mà tôi thấy có nhiều người họ làm xong có trách nhiệm của họ, nhưng mà họ không hiểu được những cái hoàn cảnh nó đang xảy ra cho những người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái ơn của sự mặc khải, cái ơn của sự nhận biết, để chúng ta có thể giúp đỡ những người khác và thấy được những cái nhu cầu. Vì bên sau đó ma quỷ nó đang tấn công cái người đó, và chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa để giúp đỡ cho những người đang gặp những cái nan đề. Và quý vị thấy khi mà thành Jerusalem hay là dân Israel á, họ bị sự tấn công của kẻ thù, họ bị bắt bớ, và ở đây nó là họ bị tai nạn, họ bị sỉ nhục lắm. Khi một cái đời sống mà bị sự tấn phá của ma quỷ thì chúng ta thấy là có nhiều điều nó xảy đến trên đời sống của họ. Và hội thánh của Chúa cũng vậy. Tôi nhiều khi chúng ta thấy hội thánh của Chúa bị tan nát vì cớ mỗi một người không có gây dựng, mà chúng ta làm ngược lại là chúng ta dựng nhau lên, chúng ta gây. Cho nên ma quỷ rất là vui thích để thấy công việc của Đức Chúa Trời bị phá vỡ. Nên xin Chúa cho chúng ta biết được mưu kế của ma quỷ và tỉnh thức để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa, tìm hiểu hơn là nhào vô. Quý vị thấy có nhiều khi chúng ta một câu chuyện nào đó chúng ta chưa có hiểu ất giáp gì hết, nhưng mà chúng ta đã vội vàng để đoán xét, vội vàng để tức mình, vội vàng để lên án. Nên chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tỏ ra, và Chúa Ngài sẽ tỏ ra những cái bí mật để cho chúng ta hiểu, và chúng ta cầu nguyện cho anh em của chúng ta, cho hội thánh của Chúa, hơn là nhào vô để phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Và tôi có một cái quyết định cho đời sống của tôi. Tôi không tham gia những cái điều tiêu cực gây khó khăn cho hội thánh, gây khó khăn cho các đầy tớ Chúa. Nên Chúa giúp tôi rất là nhiều. Và khi mà tôi có một quyết định như vậy thì những người khác họ thấy được cái đời sống của tôi, và họ cũng nhờ cậy Chúa để vượt qua điều đó. Khi mà cái tổ nhóm của tôi đó, tổ nhóm cầu nguyện đó, thứ ba đó, thì trước đây họ rất là tiêu cực, mà nhiều khi họ vào họ nói về mục sư, họ nói về những cái điều mà họ cảm thấy là bị khó khăn, bị khốn khổ. Nhưng khi càng ngày chúng tôi tham gia vào thì chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi cậy ơn Chúa để chia sẻ cho họ, thì bây giờ Chúa thay đổi những người đó. Và một cái cô mà trước đây cô rất là bực mình ở mục sư, cô nói bây giờ chúng ta là những người phải vượt qua những cái đó, và chúng ta phải cầu nguyện vì ổng cũng chỉ là một con người thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này và giúp đỡ cho hội thánh của Chúa tìm hiểu những cái nhu cầu hơn là tấn công các đệ tớ của Chúa, hay là tấn công hội thánh của Chúa, hay là tấn công những người khác. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái thái độ khi mà nghe về sự đổ nát. Ở trong Nehemi đoạn 1 câu 4, khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Bao nhiêu người trong chúng ta khi nghe cái sự đổ nát của hội thánh, khi nghe sự đổ nát của cuộc đời của nhiều người, bao nhiêu người có tấm lòng để quan tâm, để cầu nguyện? Tôi có cầu nguyện, tôi có kiêng ăn, tôi cầu nguyện, nhưng mà khóc hay là cư tang mấy ngày thì tôi chưa có. Có khi tôi khóc, nhưng mà ở đây cái điều chúng ta thấy cái tâm tình của Nehemi, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sử dụng ông. Còn chúng ta nhiều khi chúng ta muốn Chúa sử dụng, nhưng mà chúng ta lại không có những cái yếu tố, những cái điều mà cần trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có tấm lòng yêu thương thật sự từ nơi đáy lòng của chúng ta. Chúng ta thấy không những ông Nehemi mà nhiều người trong Kinh Thánh, mà tôi có thể nói cho quý vị một số người ở đây. Phaolô ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 29, nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Quý vị ơi, khi một người mà Chúa xây dựng á, mất nhiều thời giờ lắm, rất nhiều năm, nhưng mà phá đổ thì ma quỷ nó làm rất là nhanh, chỉ cần trong một phút chốc thì người đó bị phá đổ. Cho nên họ rất là cần cái sự cầu thay của chúng ta. Và khi mà quý vị nghe như vậy đó, thì thay vì chúng ta bàn tán xôn xao cái chuyện đó, chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho người đó, vì người đó rất là cần sự cầu thay. Khi mà anh em chúng ta gặp tai họa, rất là cần sự thương xót, cần sự cầu thay của chúng ta. Và đừng tham gia những điều đó. Quý vị ơi, họ sai, Chúa sẽ xử họ. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt giống đấy. Mà hãy càng biết về Chúa nhiều mà phạm luật thì càng bị xử nặng hơn. Nhưng mà chúng ta là những người nghe những chuyện đó mà chúng ta tham gia vào đó, chúng ta cũng sẽ bị xử như thường. Và ma quỷ rất là thích để sử dụng chúng ta, nói lan ra những cái công việc xấu để làm ảnh hưởng đến công việc của Chúa, ảnh hưởng đến danh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng làm công cụ cho ma quỷ, vì ma quỷ nó không có trả lương cho chúng ta đâu quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta làm những cái điều đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và dòng dõi chúng ta. Và chúng ta coi ở trong Miche đoạn 1 câu 8, vậy nên ta sẽ khóc lóc và than thở, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như kim đà, vì vết thương của nó không thể chữa được. Nó cũng sẽ lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Jerusalem. Chúa mặc khải cái sự tàn phá sẽ đến ở tại Jerusalem, và ông Mi-kê ông khóc về điều này, ông khốn khổ về điều này, ông cảm thấy như một cái sự đau đớn tột cùng khi mà xảy đến cho đất nước của ông. Cho nên quý vị ơi, khi quý vị nhìn bây giờ thế giới ngày hôm nay, nếu quý vị biết được tin tức thế giới đó, quý vị sẽ thấy dường như là bất cứ nơi nào cũng đều gặp những sự khó khăn, đều gặp những tai họa, đều gặp những sự chết chóc và những cái điều khủng khiếp nó xảy ra. Thì đây là thời điểm để chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện cho dân sự của Chúa, cầu nguyện cho Israel, cầu nguyện cho đồng bào anh chị em của chúng ta. Xin Chúa cứu họ trước khi Chúa hủy diệt trái đất này. Vì khi dân sự của Chúa phạm tội, dân sự của Chúa cách xa Chúa, thì chắc chắn cái sự hình phạt nó sẽ đến. Và Chúa đã làm cái điều đó cho Israel, Chúa cũng không ngoại trừ bất cứ một dân tộc nào đâu quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn thuận tiện, hãy cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, hãy cầu nguyện cho Israel của Ngài, hãy cầu nguyện cho những anh em của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới, để xin Chúa giúp đỡ và Chúa cho, Chúa cứu. Chúa nói vì cớ các ngươi mà những ngày tai họa đã được giảm bớt. Vì cớ cái lời cầu nguyện của chúng ta kêu cầu với Chúa, thì Chúa là đấng sẽ giảm bớt những cái ngày tai họa đó trên toàn thế giới. Ở trong Jeremy đoạn 9 câu 1, ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, hầu cho tôi vì những kẻ giết con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Tâm lòng của ông tan nát vì cớ dân sự của Chúa sẽ bị lưu đày. Chúa đã bày tỏ cho ông Jeremy thấy được cái hoàn cảnh của dân Israel là bị tàn phá. Và chúng ta coi trong Esai 63 câu 9, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương, thương xót mà chuộc họ lại.
Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Quý vị thấy không? Cái khi mình khốn khổ, Chúa cũng khốn khổ. Cho nên suốt khi mà tôi học cái bài học này, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bây giờ xin Chúa tỏ cho con biết con phải làm gì. Tôi rất là có lòng với anh em trên online, nhưng mà tôi thấy chưa đủ. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi có sự bày tỏ của Ngài để tôi biết những cái nhu cầu của anh em, và tôi cầu thay cho anh em, hoặc là tôi có thể giúp đỡ anh em. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mặc lấy cái tâm tình này ngay trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Này Chúa, này Cha của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã yêu con, đã chuộc con và tin dùng con. Bây giờ xin Chúa đặt tấm lòng của Ngài trong con, để con yêu thương người khác như chính Ngài đã yêu thương con, và cho con có tâm tình để xây dựng những nơi đổ nát trong gia đình của con, trong hội thánh của con. Và xin Chúa giúp con có trách nhiệm với nhà của Đức Chúa Trời. Bất cứ nơi nào con đi, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan, ban cho con sự nhận thức để con hiểu biết và giúp đỡ những người khác. Con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngày tha thứ cho con vì sự vô tình của con, sự thiếu trách nhiệm của con đối với nhà của Đức Chúa Trời, đối với anh em của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà ông Nehemi ông nghe về tình hình đổ nát của Jerusalem, bây giờ ông kiêng ăn và ông cầu nguyện với Chúa: tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng, ôi Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Quý vị thấy, ông đến với Chúa và ông là một người có đời sống cầu nguyện và đời sống tin kính Ngài. Cho nên khi ông đem cái nhu cầu của ông trình bày lên cho Chúa, ông kêu cầu với Chúa để xin Chúa Ngài giải quyết, thì đây là một trong những điều chúng ta cần. Khi chúng ta gặp, chúng ta nghe những cái điều nó xảy đến trên gia đình chúng ta, trên hội thánh của Chúa, cái điều đầu tiên mà chúng ta làm, hãy đem nan đề của chúng ta trình lên cho Ngài. Thì Chúa là đấng sẽ giải quyết những cái nhu cầu đó, những cái nan đề đó. Trong câu 6, tôi xin Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Chúa. Ở đây chúng ta sẽ coi ông nhắc lại ở trong cái lời cầu nguyện của ông Salomon, ở trong các nguyên nhất đoạn 8 câu 30: phàm điều gì tôi tới Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà cầu khẩn, xin Chúa hãy dũ nghe, phải ở nơi ngự của Chúa, tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Khi Nehemi ông nhắc lại những cái điều mà Chúa đã làm trong cái thời kỳ hưng thịnh của dân Israel, và ông Salomon đã cầu nguyện và cái lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm, Ngài đã hiện đến trong cái sự vinh quang của Ngài như là mây đầy tràn trong đền thờ. Và ở đây ông Nehemi ông đến với Chúa và ông xin Chúa hãy lắng tai, hãy nghe. Tại sao ông phải xin Chúa lắng tai? Vì dân Israel của Chúa đã chối bỏ Ngài, cho nên họ bị lưu lạc vì cớ tội lỗi của họ, vì cớ sự thiếu hiểu biết của họ. Lúc hưng thịnh họ không tìm kiếm Chúa, cho nên họ đã bị kẻ thù đến và cướp giết quỷ diệt đời sống của họ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, Chúa đang cho chúng ta thời kỳ của hưng thịnh, thời kỳ của bình an. Hãy tìm kiếm Chúa trước khi tai họa nó đến. Nhiều người Việt Nam nói mà để nước tới trôn mới nhảy. Cho nên cứ sống thoải mái, cứ ăn, cứ chơi, cứ muốn làm gì làm, rồi đến khi gặp nan đề bắt đầu chạy đi kiếm người này người kia để họ giúp đỡ. Thì mình phải chuẩn bị trước đi, chúng ta cầu nguyện đi, để khi cái vấn đề đến đây đến, Chúa bảo vệ, Chúa giúp đỡ chúng ta, bảo vệ gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Chúng ta sẽ coi cái lời cầu nguyện của ông Daniel ở trong đoạn 9 câu 4: vậy ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta và xưng tội cùng Ngài mà rằng, ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã bạn nghịch và đã xây bỏ các giường mối và luật lệ Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi tớ Ngài lệnh các đấng tiên tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi và cùng cả dân trong đất. Hỡi Chúa, sự công bình thuộc về Ngài, còn sự hổ mặc về chúng tôi. như ngày nay ấy bao trùm người Giu-đa, dân Jerusalem, hết thảy người Israel ở gần và ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã làm cho họ tan tác vì có những sự gian ác họ đã phạm nghịch cùng Ngài. Hỡi Chúa, hãy dỗ nghe, hỡi Chúa hãy tha thứ, hỡi Chúa hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, vì có chính Ngài xin chớ trì hoãn, vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài. Ta còn đương nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và đã dâng lời nài xin trước mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta và núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc ban đầu, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân của lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta đã ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ ngươi lời đó. Vì ngươi đã được yêu quý lắm, vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Khi ông Daniel ông hạ mình xuống ông cầu nguyện, thì thiên sứ của Chúa đã được khai phóng và bày tỏ cho ông. Cho nên khi ông Nehemi cũng vậy, khi ông hạ mình xuống ông cầu nguyện. Và chúng ta thấy cái cách của họ cầu nguyện đó, họ xưng tội. Họ nói, Chúa ơi, con và dòng dõi của con, tổ phụ con đã phạm tội cùng Ngài. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta chỉ tội người khác. Chúa ơi, có ông đó, bà đó phạm tội đó, con thì con không có. Thì cái lời cầu nguyện đó, quý vị thấy giống như là Pharisee. Pharisee, họ cầu nguyện, họ nói, con dâng 1/10 hồi hương, tất cả những cái gì đó, họ dâng thì họ kể ra, nhưng mà con không có phạm tội giống như cái người thâu thuế kia. Nên xin Chúa cho chúng ta là những người thấy được cái tình trạng của người khác với tấm lòng đau xót, với tấm lòng yêu thương họ, coi cái nhu cầu đó như là của mình. Có nhiều người hỏi tôi là coi cái năng đề của người ta như của mình là như thế nào. Cái nghĩa là chúng ta có cái lòng thương xót, cảm thông đến người đó khi họ gặp những sự hoạn nạn, yêu thương họ và cầu nguyện cho họ. Có một ông kia, ông ở bên Pháp, ông là người Việt Nam, và sau đó thì ông được Chúa thăm viếng và ông đi qua một cái đất nước của một người dân tộc và ông hầu việc Chúa. Thì khi mà những người dân tộc đó họ rất là đơn sơ, cho nên họ nghe những người hầu việc Chúa thì họ luôn luôn họ đến và nhờ cầu nguyện. Và họ sống rất là dơ giấy, vì cứ họ sống rất là nghèo khổ. Và khi đến thì ông này ông rất là sang trọng, cho nên khi ông đến đó ông cảm thấy những người đó dơ giấy và ông không dám đến gần họ. Nhưng mà ông cầu nguyện thì sau đó họ, ngày hôm sau họ chạy lại nữa, họ nói rằng là bây giờ cầu nguyện nữa, họ không có hết bệnh. Thì ông này ông mới cầu nguyện với Chúa. Ông nói, Chúa ơi, sao con cầu nguyện cho những người này thì họ chưa được chữa lành. Thì Chúa mới bày tỏ cho ông đó là vì ông không có thương họ. Và sau đó ông ăn năn, ông thương họ. Thì khi họ đến, ông ôm họ, ông cầu nguyện, thì Chúa bắt đầu Chúa chữa lành cho họ. Và Chúa phát triển công việc Chúa ở tại đó. Cho nên cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta đó là lòng yêu thương và giúp đỡ người khác khi họ gặp những cái sự khó khăn. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng đó. Bây giờ mỗi người chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, con cầu xin Chúa giúp đỡ con để có tấm lòng đối với những người đang gặp những sự khó khăn. Hội thánh của Ngài đang gặp khó khăn, tan nát. Bây giờ xin Chúa đặt điều đó trong lòng của chúng con để cầu nguyện, để tin cậy nơi Chúa và yêu thương họ. Và chúng con tin rằng với tình yêu thương của Ngài ở trong chúng con, Ngài sẽ giúp chúng con làm những công việc lớn lao của Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi ông Nehemi ông đến, ông biết Chúa là ai. Đây là điều rất là quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết Chúa là ai. Và ông nói gì? Chúa là đấng cực đại, đáng kính, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nên biết Chúa là ai. Có nhiều người đến cầu nguyện mà không biết Chúa có trả lời hay không. Khóc hết năm này đến năm kia, Chúa ơi, Chúa hỡi. Có nhiều người thì oán trách Chúa, tại sao con cầu nguyện hoài Chúa không trả lời, tại sao Chúa không thương con, tại sao Chúa không làm, tại sao con yêu thương Chúa, con dâng hiến, bắt đầu kể lể với Chúa, con làm việc này, con làm việc kia, mà tại sao Chúa không làm cho con. Đó. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta hãy đến để tôn thờ Ngài, hãy đến để biết Ngài là ai. Vì Ngài là đấng cực đại, đáng kính và giữ giao ước. Và quý vị thấy ông Nehemi ông nói là khi những người nào kính mến Chúa giữ giao ước thì Ngài thành tín, Ngài giữ giao ước lại. Nhiều khi chúng ta không có thành tín, chúng ta không giữ giao ước, chúng ta muốn sống sao thì sống, nhưng mà chúng ta muốn phước của Chúa, có nghĩa là chúng ta muốn cái tay của Chúa mà không muốn tấm lòng của Ngài. Chúng ta không cần biết Chúa nghĩ cái gì, Miễn là chúng ta xin là Chúa phải cho. Chúa không cho là chúng ta giận Chúa, chúng ta buồn Chúa, chúng ta ghét Chúa. Có nhiều người cay đắng Chúa luôn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đến với Chúa, và khi chúng ta làm cái việc của chúng ta thì Chúa sẽ làm cái phần của Chúa. Nếu chúng ta tội lỗi, hãy đến để ăn năn, hãy xin Chúa tha thứ. Chúa ơi, con không yêu thương Ngài, con không có trách nhiệm, bây giờ con xin Chúa Ngài thay đổi con. Và có một cái điều mà chúng ta cần lưu ý nữa là có nhiều người đến với Chúa xong rồi thấy mình tội lỗi quá, cho nên ăn rồi suốt ngày nó con không ra chi, con dốt ná, con là hèn hạ, con là xấu xa, thì cứ ăn rồi cứ công bố hoài như vậy thì cũng không thể nào lên nổi. Cho nên chúng ta đến chúng ta xưng tội thì Chúa tha thứ. Và khi Chúa tha thứ, hãy bước ra trong sự tha thứ, bước ra trong sự tự do, thì đó là cái điều mà Chúa muốn. Vì ma quỷ luôn luôn muốn cho cái tâm trí của chúng ta hiểu sai về Đức Chúa Trời của chúng ta. Một là nghĩ Chúa không nghe, hai là nghĩ mình tội lỗi quá, không xứng đáng. Đã, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là ai. Ngài luôn luôn lắng nghe. Khi chúng ta lắng nghe Ngài, và khi ông đến với Chúa, ông ca tụng Chúa, ông nhận biết Chúa, và sau đó thì ông gì? Ông mới cầu thầy, ông mới xưng tội. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, trước tiên chúng ta hãy ca ngợi Chúa, hãy cảm ơn Chúa vì Ngài là ai. Đã, Chúa cho chúng ta còn hơi thở, chúng ta còn sự sống, chúng ta có tiền bạc, có cơm để dọn trên bàn, có gia đình còn ở gần chúng ta. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Nếu chưa, chúng ta hãy cầu nguyện, cầu thay cho họ. Và ông Nehemi ông đã làm điều đó. Trong Nehemi đồng 1 câu 6, mà tôi hiện này, lúc này, hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel, là các tôi tới Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm tội với Ngài. Và lại tôi về nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Quý vị thấy cái lời của ông cầu nguyện giống của ông Daniel. Các tiên tri của Chúa, các đầy tớ của Chúa dạy cho dân sự của Chúa, họ không lắng nghe. Cho đến khi mà họ bị tan lạc rồi đó, họ bị lưu đày, quý vị biết có rất là nhiều người chết. Mỗi lần mà họ bị kẻ thù đến đánh, cướp giết và hủy diệt họ, thì biết bao nhiêu điều tang thương xảy ra trên dân sự của Ngài. Và Chúa không muốn điều đó quý vị. Chúa muốn chúng ta hãy nắm bắt được những cái điều Chúa dạy dỗ cho chúng ta, lòng chúng ta mở ra để tiếp nhận Ngài, và xin Chúa thay đổi mình. Đừng có năm này đến năm kia chúng ta không chịu thay đổi. Bây giờ hãy nói với Chúa rằng con muốn thay đổi. Bây giờ con muốn Chúa sử dụng con và dùng con để con có thể cầu nguyện, cầu thay cho nhân sự của Chúa. Và chúng ta thấy cái tâm tình của ông là hằng ngày và đêm cầu nguyện cái dân sự của Ngài. Xin Chúa đặt điều này trong lòng của chúng ta. Và tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin Chúa đặt điều này trong tôi. Và khi tôi học cái điều này thì tự nhiên tôi được sự giúp đỡ của Chúa. Và Chúa giúp tôi cầu nguyện cho các anh em, tôi cầu nguyện cho rất là nhiều người. Khi tôi rửa chén, khi tôi bất cứ làm việc gì, tôi ra vườn, tôi cũng đều cầu thay cho những người đó. Vì tôi biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tâm tình cầu thay cho những người khác. Ở trong Ê-xê đoạn 9 câu 17, Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Quý vị ơi, cái thời điểm của Chúa, Ngài cho chúng ta còn cơ hội để nghe lời của Chúa. Mà nếu chúng ta không nghe đó, thì kẻ thù nó sẽ đến. Vì Chúa là đấng bảo vệ chúng ta, bây giờ chúng ta không theo cái đấng bảo vệ mình, không vâng lời cái đấng bảo vệ mình, thì Chúa không bảo vệ chúng ta nữa. Thì kẻ thù sẽ đến và chúng ta sẽ bị bắt đi lưu đày dông dài trong các nước. Ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều người họ đi đại hội từ nước này, họ đi qua nước khác, đại hội nào họ cũng tham dự hết á. Nhưng mà họ lại không nghe lời Chúa. Họ mua đĩa, mua bân, họ tham dự, mình cảm thấy dường như họ là những người rất là sốt sáng. Nhưng mà họ lại không để lời Chúa trong đời sống của họ. Quý vị ơi, bây giờ không cần biết là quý vị kiêng ăn bao lâu, không cần biết là quý vị đọc kinh thánh bao lâu, không cần biết quý vị đi bao nhiêu cái đại hội. Nếu quý vị không lấy cái lời đó đưa vào trong đời sống của mình và thực hiện nó, thì tất cả chỉ là hư không, không có hiệu lực gì cả. Cho nên xin Chúa cho con dân của Chúa nghe lời của Ngài, tiếp nhận lời của Ngài trước khi hoạn nạn đến, trước khi cái thời kỳ khốn khó nó xảy đến trên đất nước này, trên toàn thế giới. Xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức ngay trong giờ phút này. Bây giờ cái kế tiếp đó là ông nhắc lại lời hứa của Chúa, hứa cho dân sự. Nehemi đồng 1 câu 8, xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kể tôi tới Chúa rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rãi các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Và chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, hãy lấy lời của Chúa để cầu nguyện. Đây là một trong những cái lời cầu nguyện hiệu quả. Hãy tin cái lời đó nữa. Chứ quý vị cầu nguyện mà quý vị làm thành một cái thói quen á, thì quý vị chỉ là đọc nó thôi. Nhưng quý vị tin cái lời cầu nguyện đó. Có một người chị em, họ làm chứng cho tôi rằng là khi họ bắt đầu họ lấy lời Chúa, họ công bố cho thân thể của họ, công bố cho sức khỏe của họ, thì bắt đầu những cái linh mà nó gây áp chế trên đời sống của người chị em đó đó, nó lìa khỏi họ lúc nào, lìa khỏi người đó lúc nào cô không biết. Tự nhiên cô thấy được khỏe mạnh trở lại, cô thấy được vui vẻ trở lại. Cho nên quý vị ơi, lời của Chúa rất là quan trọng. Và ông Nehemi khi ông đến, ông nhắc lại lời của Đức Chúa Trời, ông nhắc lại cái giao ước mà Chúa đã dành cho dân sự của Ngài. Và khi mà dân sự của Chúa phạm tội thì Chúa tan nát họ, nhưng mà khi họ xưng tội thì Chúa bắt đầu Chúa mang họ về. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta phạm tội, chúng ta thấy có nhiều điều nó xảy đến trên đời sống của chúng ta. Hãy ăn năn đi quý vị, hãy đến với Chúa, xin Chúa tha thứ cho mình, cho con cái của mình. Quý vị nhìn vào trong gia đình của mình đi, có những cái nó tan nát, có những cái nó đổ vỡ. Bây giờ chúng ta hãy trở lại để đời sống chúng ta được ngay thẳng trước mặt Chúa, và xin Chúa Ngài biến đổi chúng ta để những người chung quanh, những người nhà của chúng ta có thể nhìn Chúa qua đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta lấy lời Chúa, chúng ta cầu nguyện cho họ, thì Chúa sẽ đem họ về. Chúng ta không thay đổi được con người nào. Quý vị đừng bao giờ cố gắng thay đổi bất cứ người nào. Chúng ta không thay đổi họ được, mà họ sẽ thay đổi chúng ta. Tại sao? Vì cứ chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta giúp đỡ họ, xong chúng ta thấy họ không thay đổi, bắt đầu chúng ta mệt mỏi, chúng ta nản lòng, chúng ta lầm bầm, chúng ta oán trách Chúa, chúng ta ghét họ, chúng ta bực mình họ. Thì thay vì họ được thay đổi, họ không được thay đổi, mà chúng ta lại bị họ thay đổi, cái tốt nó ra cái xấu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta mang lấy cái tâm tình của Chúa, hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, để lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Này Chúa, một lần nữa Chúa nhắc cho con lời của Ngài. Con xin Chúa nhớ lại giao ước của Ngài đối với con, gia đình của con, hội thánh của Chúa. Khi chúng con phạm tội thì chúng con bị tan lạc, mà khi chúng con ăn năn, Chúa sẽ đem chúng con trở lại. Bây giờ con cái của chúng con xa cách Chúa, chồng của con, vợ của con, anh em của con tan lạc. Bây giờ Chúa ơi, xin hãy đem họ về. Xin Chúa chỉ cho con biết cách để cầu nguyện, lấy lời Chúa để cầu nguyện, nhắc lại những giao ước mà Ngài đã hứa trong lời của Ngài. Vì lời của Ngài là giao ước đời đời cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy, khi ông đến, ông trình bày cái nhu cầu, ông cầu nguyện, ông xưng tội, ông nhắc lời hứa của Chúa xong rồi. Bây giờ ông xin Chúa ban ơn để ông được hầu việc Ngài, để xây lại những cái nơi đổ nát. Trong Nehemia đoạn 1 câu 11, Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Và bây giờ tôi làm quan tử chánh của vua. Cho nên ông xin ơn của Chúa trước khi ông đối diện với vua. Và đây cũng là một trong cái bí quyết để đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nói chuyện với Chúa trước khi chúng ta nói chuyện với người khác. Bất cứ người nào, ngay cả trong gia đình của tôi muốn nói chuyện với con của tôi muốn nói chuyện với chồng của tôi cũng cầu nguyện trước khi tôi nói chuyện với họ. Tôi xin ơn của Chúa, xin ân điển của Ngài trên chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện, Chúa ơi, xin Ngài ban cho con được ơn trước mặt người này. Chúa ban ân điển của Ngài để con có thể nói và người này có thể nhận thức được những cái điều đến từ Chúa. Vì quý vị nên nhớ, nếu mà Chúa không giúp đỡ chúng ta mà chúng ta bắt người khác theo ý của mình á, thì chúng ta lại làm Chúa của họ chứ không phải là Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Vì chúng ta điều khiển hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để Chúa điều khiển gia đình của chúng ta và những người chung quanh của chúng ta bởi sự khôn ngoan của Ngài. Và chúng ta thấy cái đời sống của ông Nehemi đó, ông là một đời sống được chuẩn bị. Ông nói là ông vẫn vui lòng kính sợ Chúa. Cái nghĩa là lúc nào dù trong hoàn cảnh từ cái nơi tù đầy đến khi ông làm quan, ông vui lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Cái đây là một cái tâm tình Chúa cần chúng ta có. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy vui lòng kính sợ Chúa. Cái người kính sợ Chúa thì cái người đó không dám làm bậy. Mà cái người không kính sợ Chúa là nói lung tung lắm. Vì cớ mình đâu có nghĩ rằng Chúa đang nghe, mình đâu có nghĩ Chúa đang thấy. Cho nên mình thích thì mình nói, mình thích thì mình làm, mình muốn ghét ai thì mình ghét, mình muốn nói hành nói xấu ai thì mình nói. Nhưng mà người nào vui lòng kính sợ Chúa, họ không muốn làm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta không làm cho Chúa buồn, và chúng ta vui lòng kính sợ Chúa bất cứ nơi nào chúng ta đi. Dù ở trong phòng ngủ, dù ở trong phòng tắm, dù ở riêng một mình đi chăng nữa, chúng ta vẫn vui lòng để kính sợ Chúa. Quý vị ơi, kính sợ Chúa phải vui lòng nữa. Vì có nhiều người họ theo Chúa nhưng mà họ cảm thấy mệt mỏi lắm. Ôi đi nhóm hoài, ôi sao bắt phải dâng hiến. Có nhiều người nói dâng phần 10 nhà nước đóng tiền còn ít hơn là vô hội thánh. Dâng phần 10 họ làm cái gì họ cũng cảm thấy là bực mình. Họ không có vui lòng để kính sợ Chúa trong cái việc làm của họ. Nhưng mà cái người nào họ vui lòng, họ kính sợ Chúa đó, họ từ ở nơi nhà cho đến hội thánh, họ làm một cách vui mừng. Khi tôi đi qua bên Mã Lai đó, tôi dự những cái buổi đại hội đó, nhiều người họ đến đó, họ hỏi rằng là cái hộp dâng hiến ở đâu, vì họ muốn dâng hiến. Và quý vị thấy cái tâm tình của những người họ kính sợ Chúa hay yêu thương Chúa đó, họ luôn luôn kiếm cách để góp phần cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cảm thấy phàn nàn, bực mình. Thế mà hội thánh mà nói đến vấn đề dâng hiến nữa đó, nói tiền bạc nữa đó. Ông này là chuyên nói về tiền bạc. Không biết tiền nữa là hội thánh họ làm cái gì, không biết họ sử dụng một cái gì ta. Đó. Than phiền, bực mình. Nhưng mà khi chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho hội thánh, xin Chúa ban cho các đầy tớ Chúa có ơn của Chúa để giúp đỡ và hầu việc Ngài. Và đây chúng ta thấy cái thứ nhất là ông xin được cái sự thịnh vượng hay là được cái sự thành công. Cái chữ may mắn á, con cái Chúa không nên dùng chữ may mắn, vì chúng ta không phải là may rủi. May mắn có nghĩa là lúc có lúc không, có nghĩa là nó xảy đến với một cái tình cờ. Nhưng mà chúng ta là những người được phước, cho nên chúng ta là những người được thành công, được phước, và Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng trong mọi công việc của chúng ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 29 câu 9: vậy các ngươi khá gìn giữ làm theo lời của sự giao ước này, hầu cho các ngươi được thành công trong mọi công việc làm của mình. Cái nghĩa là đó là thịnh vượng. Chúa muốn chúng ta thành công trong mọi công việc khi chúng ta giữ giao ước của Chúa. Giao ước là lời của Đức Chúa Trời đó quý vị. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 nói như thế này: như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ông Nehemi ông đã làm như vậy. Mặc dù ông là quan, nhưng mà ông cần sự giúp đỡ của Ngài, ông cần sự khôn ngoan của Ngài, ông cần sự sức dầu của Ngài, ông cần ân điển của Ngài. Cho nên ông đã dành thì giờ ông cầu nguyện với Chúa để làm công việc của Ngài. Quý vị ơi, ngày hôm nay quý vị muốn cho công việc Chúa được thành công, hãy để dành thì giờ cầu nguyện. Cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời, cầu nguyện theo ý muốn của Ngài, vì nước của Ngài được đến, ý của Ngài được nên. Và quý vị nhớ tôi đã chia sẻ trước đây, tôi có nhắc là lời của Chúa là chính mình Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời, Đức Chúa Giê-xu được gọi là lời. Và Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Lời của Chúa được soi sáng và Ngài muốn chúng ta biết những lẽ thật của Ngài. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện bắt đầu dùng lời của Chúa thì Chúa Thánh Linh sẽ vận hành trong lời của Ngài và khiến chúng ta càng ngày càng hiểu biết Chúa và kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới. Cho nên xin Chúa cho trong mọi việc làm của chúng ta hãy nhận biết Ngài, hãy xin ơn của Ngài trước khi chúng ta đi cắt tóc, trước khi chúng ta đi làm bất cứ điều gì. Mà quý vị có tin là nhiều khi chúng ta đi cắt tóc, chúng ta nghĩ ôi chuyện nhỏ quá mà sao xin ơn Chúa làm gì. Đi cắt một chập cơ về là thấy muốn trốn ở nhà, không muốn đi đâu nữa. Mà nhất là những người mà cắt tóc trước khi đi đám cưới đó, phải kiếm cái gì mà đội lên, hoặc là kiếm tóc giả đội lên vì nó xấu quá. Đó. Khi đi xin Chúa cho chúng ta là từng việc lớn đến việc nhỏ, mua áo quần cũng vậy. Nhiều khi chúng ta không nhờ cậy Chúa, chúng ta không xin ơn của Chúa, chúng ta đi mua xong về đổi tới đổi lui không biết bao nhiêu lần, chúng ta bận rộn và mất thì giờ với những cái điều không cần thiết. Cho nên chúng ta rất là cần ơn của Chúa. Đó là chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn, nhiều khi chúng ta đối với cha chồng chúng ta, cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, hội thánh của Chúa, tất cả mọi người chúng ta phải cần ơn của Chúa để Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và nhất là kẻ thù của chúng ta thì chúng ta cần ơn của Chúa để biết rằng kẻ thù nó muốn đánh về hướng nào và chúng ta phải làm gì. Giống như Nehemi, chúng ta sẽ học những cái bài học sắp tới, chúng ta thấy Chúa đã ban phước cho Nehemi rất là nhiều và Chúa đã giúp ông thành công trong cái việc xây cất những cái nơi đổ nát. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 34, tôi sẽ nói cho quý vị để làm sao để mình được ơn đó. Người nào nghe lời ta, thứ nhất chúng ta nghe lời của Chúa. Quý vị nghe bằng nhiều cách, quý vị đọc lên, quý vị sẽ nghe một lần, phước cho kẻ đọc, kẻ nghe và làm theo. Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, cái nghĩa là chờ đợi Chúa. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói với Chúa đủ thứ hết, mà chúng ta không có thời giờ để chúng ta nghe Chúa. Quý vị hãy yên lặng đi, để bắt đầu Chúa sẽ phán với chúng ta, Chúa sẽ dạy cho chúng ta. Và chờ đợi bên các trụ cửa ta lấy làm có phước thay, vì hễ ai tìm được ta thì sẽ gặp sự sống. Chúa hứa như vậy, khi chúng ta tìm Chúa chúng ta sẽ gặp, khi chúng ta tìm Chúa hết lòng. Nhiều khi chúng ta bận rộn quá không có thời giờ, cho nên nói với Chúa đôi ba câu rồi cái chạy mất tiêu. Nhưng Chúa muốn cho chúng ta tìm Chúa. Quý vị nói bây giờ tôi bận rộn quá, tôi mở mắt ra là tôi phải đi làm. Quý vị cầu nguyện Chúa bắt đầu Chúa trật tự đời sống chúng ta, vì Ngài định các bước cho chúng ta. Và quý vị tin quý vị sẽ nhận được điều này, vì quý vị Chúa luôn luôn muốn chúng ta sống trên trái đất này, kinh nghiệm được những ngày trời trên đất. Mà thường chúng ta không kinh nghiệm được điều này, chúng ta sống rất là vất vả. Tôi thấy có nhiều cuộc đời tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ, họ có tiền nhiều lắm, họ rất là dư dật về tiền bạc, nhưng mà đời sống tâm linh của họ rất là nghèo, rất là thiếu. Vì sao? Họ không có thời giờ với Chúa. Cho nên quý vị ơi, những cái trên thế gian này nó sẽ tạm bợ. Cái linh hồn chúng ta là đời đời, mà chúng ta lại không đầu tư vào cái linh hồn của mình là điều vô cùng đáng tiếc. Và khi quý vị không còn cơ hội nữa thì quý vị có hối tiếc, cũng không có cơ hội để chúng ta thực hiện những cái điều mà chúng ta cần phải biết ngày hôm nay. Cho nên tôi cảm ơn Chúa để thưa cùng quý vị rằng đây là cơ hội thuận tiện, hãy tìm kiếm Ngài. Quý vị có thể nói chuyện với Chúa khi đi xe, quý vị có thể nói chuyện với Chúa khi đi làm, quý vị có thể nói chuyện với Chúa khi đi chợ. Tôi rất là thường hay nói chuyện với Chúa bằng nhiều cách lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái mối thông công với Ngài. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, tập suy gẫm lời Chúa. Cứ nghĩ là cái câu đó quý vị nghĩ tới, nghĩ lui, Chúa ơi tại sao Chúa nói như vậy? Tại sao Chúa lại cho ổng biết cái điều này? Chúa muốn dạy con điều gì qua lời của Chúa, xin Chúa giúp đỡ con. Thì khi quý vị suy gẫm lời của Chúa như vậy, Chúa sẽ làm cho tâm trí của chúng ta được sự mặc khải từ nơi Ngài. Và quý vị thấy trước đây trong cái bài cầu nguyện của đền tạm đó, tôi có trích ra một số câu kinh thánh nói là Chúa cho chúng ta đứng trong bàn nghị luận với Chúa. Cái nghĩa là sao? Nói chuyện với Chúa, trình bày giữa mình với Chúa và Chúa nói chuyện lại với mình. Bây giờ Chúa nói chuyện trước tiên đó là qua kinh thánh. Quý vị ơi, đừng có chờ đợi cái tiếng nói siêu nhiên ở bên ngoài, mà hãy nói chuyện với kinh thánh đi, đọc kinh thánh, bị lời Chúa dẫn dắt khi chúng ta đi đường, gìn giữ khi chúng ta nằm ngủ và trò chuyện khi chúng ta thức dậy. Cho nên lời Chúa bảo vệ chúng ta, lời Chúa hướng dẫn chúng ta, lời Chúa trò chuyện với chúng ta theo như kinh thánh nói. Cho nên Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta qua kinh thánh, nhưng mà nếu chúng ta không để dành thì giờ đọc kinh thánh thì chúng ta không thể nhận được. Cho nên đó là lý do tại sao quý vị tin Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm mà quý vị không thể nào nghe được tiếng của Chúa. Vì sao? Cứ đợi nghĩ rằng là mình nghe cái tiếng siêu nhiên, nhưng mà kinh thánh trước mắt thì lại không đọc. Cho nên quý vị nghe cái tiếng siêu nhiên á, có thể bị sai, vì nhiều khi ma quỷ nó lợi dụng điều đó, nó đưa vào trong tâm trí của chúng ta và chúng ta không biết đó là lời đến từ Chúa hay từ con người. Bây giờ chúng ta dựa trên lời của Chúa không bao giờ bị sai. Quý vị, lời Chúa phán không bao giờ bị sai. Và Chúa thường hay dùng lời của Chúa để nhắc nhở, để dạy dỗ chúng ta. Bất cứ lúc nào tôi cần cái gì tôi hỏi Chúa thì Chúa liền bày tỏ những câu kinh thánh đó cho tôi, để cho tôi biết rằng cái điều Chúa muốn hay điều Chúa bày tỏ là như thế nào qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị đừng có đợi cho người nào cầu nguyện cho mình để nghe những cái tiếng siêu nhiên, mà hãy cầu nguyện Chúa Thánh Linh ơi, con muốn học lời của Ngài, xin Đức Thánh Linh phán với con qua lời của Ngài, thì quý vị sẽ đi đúng và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta một cách rất là chính xác qua lời của Chúa. Chúa nói rằng là vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, có nghĩa là được thịnh vượng hay được thành công, mà trong tiếng Việt bản kinh thánh cũ dịch là may mắn thì nó chưa có đúng lắm, và mới được phước Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bình chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cho nên Chúa không muốn chúng ta có một đời sống sợ hãi, Chúa không muốn một đời sống thất bại. Ngài nói là đừng sợ, hãy vững lòng, hãy bền chí, vì cớ Chúa Đức Giê-hô-va ở với chúng ta, Chúa Giê-xu ở với chúng ta. Danh của Chúa là Emmanuel, cái nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, Ngài ở trong chúng ta và Ngài cùng làm việc với chúng ta. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ thành công vì Chúa đang giúp đỡ chúng ta. Ở trong Mác đoạn 16 câu 15, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Và những kẻ tin, ở đây không có ghi tên nha, nên là những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Cho nên đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người nào tin. Ở đây không có nói là cái này cho mục sư, cái này phải cho những người truyền đạo, cái này phải cho những người mà trưởng lão. Chúa nói ai tin, tất cả những người nào tin thì bắt đầu thấy có quyền năng, dấu kỳ phép lạ của Chúa được xảy ra theo lời Kinh Thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được cái điều này. Và tôi luôn luôn tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi con tin. Có nhiều khi chúng ta nói, ai mà nói chúng ta là tại sao chị không tin? Chúng ta nói chúng ta tin chứ, nhưng mà hồi nãy như tôi nói phần đầu, chúng ta tin về sự cứu rỗi nhiều, chúng ta tin về những cái lĩnh vực khác, nhưng mà về cái quyền năng hay là sự chữa lành của Chúa nhiều khi chúng ta không tin. Thì ở đây Chúa hứa rằng chúng ta tin thì chúng ta sẽ được. Và quý vị biết có nhiều người họ kinh nghiệm được Chúa đó, giống như ông Phaolô, khi mà con rắn nó quấn trên tay của ông á và nó cắn ông thì người ta nghĩ là ông sẽ chết, nhưng mà sau đó ông vẫy cái con rắn vào trong lửa thì cuối cùng ông không chết, mà Chúa đã dùng ông để đem cái quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa đến trên cái đảo đó. Cho nên không những lời Chúa nói suông mà lời Chúa được thực nghiệm. Và có những người, trước đây tôi nghe những câu chuyện ở trên những khu vực của những người dân tộc, khi mà họ tin Chúa là họ bị dân làng nó bắt bớ, và nhất là những người tộc trưởng họ bắt bớ. Và những người tộc trưởng trước đây là những người phù thủy, cho nên họ luôn luôn họ pha những cái chất độc để cho những người nào tin Chúa là uống vào sẽ chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có một cô kia, cô tin Chúa, và sau khi cô bị bắt uống cái chất độc đó thì cô uống vào, thì người ta ngồi, người ta chờ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và sau đó người ta nghĩ, ủa, không biết cái thuốc này có độc hay không mà tại sao lại là không có hiệu lực. Thì người ta đổ xuống cho con chó, thì con chó vừa ngửi thôi là chết liền. Đó, thì sau đó cả làng đã tin nhận Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa là đấng ở với chúng ta, thì cái quyền năng dấu kỳ phép lạ nó ở trong chúng ta rồi. Nhưng mà cái lý do chúng ta không có tin, hoặc là chúng ta không có thực hiện ra được, vì đời sống của chúng ta không để Chúa làm chủ. Chúng ta thích quyền năng dấu kỳ phép lạ để người ta tôn trọng mình, nhưng mà không để Chúa vinh hiển thì Chúa không làm đâu quý vị. Mà nếu có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng rất là nguy hiểm cho chúng ta, vì chúng ta không nhường sự vinh hiển cho Chúa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đây là công việc của Chúa Giê-xu và quyền năng của Đức Thánh Linh trong mỗi chúng ta, trong hội thánh của Ngài. Cho nên cái hội thánh của Chúa là nơi để Chúa bày tỏ quyền năng dấu kỳ phép lạ. Nếu quý vị đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, Chúa ban tất cả mọi sự cho hội thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cùng hiệp lại để trở nên hội thánh mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng. Đừng có hiệp lại rồi hiệp một, rồi thành hiệp hai, hiệp ba, chia rẽ lẫn nhau, ghen ghét lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau. Không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý hết với những người khác, nhưng mà chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta biết cách để chiều nhau, giúp đỡ nhau hơn là chúng ta căng thẳng với nhau. Cho nên qua cái hội thánh mà được hiệp một như vậy, bắt đầu Đức Chúa Trời sẽ vận hành. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến để Ngài ngự giữa nơi đó và Ngài làm cho đạo của Chúa càng ngày càng lan ra. Quý vị thấy ngày hôm nay hội thánh của Chúa có nhiều nơi thì được 100, 200, hội thánh tôi thì 300, 400. Nhưng mà quý vị thấy với cái số lượng con người ngày hôm nay như vậy đủ chưa? Chưa quý vị. Nên xin Chúa cho chúng ta càng ngày càng lan ra, giống như hội thánh đầu tiên Chúa đã làm khi Đức Thánh Linh của Chúa vận hành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, có nghĩa là những mọi quyền năng của Chúa khi mà Chúa Giê-xu ngày chết á, ngày nắm hết quyền hành từ trên trời dưới đất. Bây giờ Chúa giao cái quyền này cho chúng ta, Chúa nói là vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép với tên cho họ và dạy họ giữ cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa không phải ở cùng để đem sự cứu rỗi cho chúng ta không, mà Ngài ở cùng để ban cho chúng ta quyền năng của Ngài, ban sự chữa lành, ban sự giải cứu, ban sự phước hạnh của Ngài cho chúng ta y theo lời của Chúa. Tôi cậy ơn Chúa để dựa theo lời của Đức Chúa Trời và dẫn chúng ta trở lại cái nguồn phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta trong giờ phút này. Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho con để con xây dựng lại vương quốc của Ngài. Con xây dựng lại những nơi đổ nát của Ngài. Vì cứ Ngài muốn vương quốc của Ngài lan ra, lan ra, lan ra và đạo của Ngài được đồn ra cho đến tận cùng trái đất. Và mỗi một chúng ta là những viên gạch để xây dựng nhà của Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ con. Con xin Ngài ban ơn cho con, ban ân điển của Ngài cho con, để giúp con làm được lời của Ngài, làm theo ý muốn của Ngài. Xin cho con kinh nghiệm được mối tương giao mật thiết với Chúa, để con nhận được những sự mặc khải từ nơi lời của Đức Chúa Trời và bởi sự bày tỏ của Thánh Linh Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ vì nhiều khi Chúa ban ơn mà con lại không biết sử dụng. Con tưởng đó là của mình, con đem sự vinh hiển cho mình, con đem sự chú ý đến cho mình, đến cho hội thánh của con, hơn là đem sự chú ý đến cho Chúa Giêsu. Xin Chúa tha thứ cho con, thay đổi con, chữa lành tấm lòng của con và giúp đỡ con để sự sáng của Ngài, sự sống của Ngài đầy dẫy trong con. Sự tối tăm, sự kiêu ngạo, sự ghen ghét, sự khoe mình phải lui ra khỏi chúng con ngay trong giờ phút này. Và cho chúng con mặc lấy sự sống, sự sáng, sự phước hạnh của Chúa để đi đến bất cứ nơi nào. Chúng con ý thức con là người xây dựng lại nơi đổ nát chứ không phá đổ đời sống của người khác. Con cảm ơn Chúa. Con nhận lấy sự thăm viếng của Ngài, con nhận lấy sự sức dầu của Ngài, con nhận lấy ơn của Ngài, con nhận lấy ân điển của Ngài để con làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho con, ban sức của Ngài cho con, giống như Ngài đã sức dầu cho Nehemi. Và xin Chúa cho con có những tánh chất giống như Nehemi để Ngài tin dùng con và đem ích lợi cho vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.